vật bên ngoài, mua cái quần áo ở Kmart không bằng cái quần áo ở Macy's. Hả? Mua cái quần áo Levi's, quần jean Levi's không bằng cái Levi's của cái gì đó, Calvin Klein hay gì. Mình thấy cái nhãn hiệu, cái loại dầu thơm hiệu này là mới tốt, cái loại dầu thơm hiệu kia không tốt. Hả? Cái áo tràng nó phải mặc một testosterone như vậy này mới được, giải thường không được. Tức là mình có những cái dấu hiệu, cái label mình mang, mình dán. Phải không quý vị? Mình dán. Mà khi mình dán cái nhãn hiệu đó rồi thì sao quý vị? Thì mình có cả một cái khái niệm về cái nhãn hiệu đó. Bà cụ này miền Bắc nè. Ha? Hãy mà nói tới miền Bắc thì mình nghĩ đại khái có những chuyện hàng trăm hàng ngàn chuyện dính tới miền Bắc. Bà cụ này người Nam nè, tức là hàng trăm hàng ngàn chuyện dính tới miền Nam. Chúng ta thấy như vậy, rất là rõ ràng như vậy. Cái đó là cái trở ngại. Là bởi vì sao? Bởi vì cái điều kiện mình dán cái nhãn hiệu lên lưng người ta cái gì? Phật tử này, Phật tử chùa Đức Viên nè, Phật tử kia, Phật tử chùa kia kìa. Tại sao như vậy? Phật tử đã là mệt rồi, mà còn Phật tử chùa này, Phật tử chùa kia. Cái người mà chân thật Phật tử đó quý vị, cái người mà chân thật Phật tử đó, thì họ không có cần dán nhãn hiệu. Họ cứ sống, họ cứ làm. Cái hành động của họ, cái tâm niệm của họ đó sẽ nói họ là Phật tử hay không. Tôi thấy có những người nói rằng tôi Phật tử, tôi quy y 5 năm, 10 năm, 30 năm gì đó. Nhưng mà thật sự nói như vậy đó, họ dán cái nhãn hiệu lên thì họ tưởng rằng người ta nhìn họ bằng con mắt một người Phật tử. Nhiều khi không phải quý vị. Không phải. Cái chuyện mà Phật tử thấp nhất là Phật tử hả? Rồi cao cao lên chuyện xuất gia, từ đến chuyện tới Bồ Tát, thì những cái chuyện đó không phải mà do cái danh hiệu mà được, mà do cái gì quý vị? Do cái gì? Phật tử hay không Phật tử là do cái gì định? Do cái gì? Một vị nói cái tâm, mà tâm thì ưu trung, mình không biết được, phải không? Quý vị nói thì tu tâm thì đại cái ai cũng nói như biết tâm chỗ nào tu. Biết được hay không biết đó quý vị, là nhìn bằng cách nào? Tâm ưu trung nhưng mà xuất hình ở ngoài. Trong lòng quý vị nó thật chứ quý vị, mà quý vị mà não mà phiền đó ha. Quý vị mà buồn ở trong lòng chứ gì. Mà quý vị cười thì cái cười đó cũng sao quý vị? Nó cười như méo nè. Không có gì vui vẻ đó. Người ta biết được chứ. Như vậy thì cái chuyện thấp là cái chuyện Phật tử. Cái chuyện cao là cái chuyện Bồ Tát. Đừng có những người đó không có xưng danh hiệu Bồ Tát. Tôi thấy có nhiều khi ở đây có những người rồi không biết thế nào, nói rằng ta đây chứng quả gì 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 đó hả? Rồi nói rằng Phật tử phải quy ta, rồi ta giải phép bí truyền để mà thành Phật. Thì thật sự quý vị điều đó thì tôi nghi là ma nói chứ không phải là Bồ Tát nói. Trong kinh nó rõ như vậy. Mình tu theo đạo Phật, mình không theo kinh, mình theo ai? Phải không? Còn giờ ví dụ có thầy nào đó, có cô nào đó nói rằng tôi đã chứng quả Bồ Đề này, quý vị tới tôi rồi thôi tôi truyền tâm ấn này nọ kia. Những thứ đó đều là ma, là quỷ chứ không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Các bậc Bồ Tát không bao giờ các ngài nói ra các ngài là Bồ Tát hết trơn. Cái cuộc sống của ta bà bỏ cái thân này rồi đó ha, thì cái hạnh, cái nguyện của ngài mới biết được là Bồ Tát hay không quý vị. Tôi mấy năm trước có một trường hợp, một huynh đệ hỏi tôi về cái chuyện mà Bồ Tát. Ngày xưa có một cái vị, cách đây không bao xa, có một cái vị thiền sư, pháp sư, mà ngài sống rất là có công đối với Phật giáo, nhất là phong trào Chấn Hưng. Đó là ngài Thái Hư, ngài Thái Hư đại sư. Cái tâm nguyện của ngài đó quý vị thì cao như là trời cao biển rộng vậy đó. Nhưng mà cái hạnh của ngài đó thì thấp như là một cái người bần cùng trong cái xã hội này. Cái cao là thượng cầu Phật đạo, nhưng mà ở dưới là hạ hóa chúng sanh. Mà chúng sanh ở đây đó quý vị, ngài không phân biệt chúng sanh đó làm cái nghề gì và ở quốc độ nào. Mình Phật tử, mình nhìn ấy, mình độ người ta thì mình cũng độ cái người mà gần gần giống giống như mình. Nghĩa là mình thấy cảm thấy thoải mái khi mình gần gũi. Thì ngài thì sao? Ngài thuyết pháp, không những ngài tới pháp tòa mà ngài thuyết pháp quý vị, mà ngài vào những cái chỗ mà cùng cực, nghĩa là thấp nhất trong cái xã hội này, tức là những chỗ mà người Phật tử đó bình thường không bao giờ dám nghĩ tới. những chỗ mà trác tán, những cái chỗ hút sách, những cái chỗ mà não mà phiền qua những cái ổ của tội lỗi của xã hội đó quý vị, ngài tới đó để mà ngài sẽ hoàn pháp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sao vậy quý vị? Đạo Phật có là vì cái sự đau khổ của thế gian. Ngài không tới đó ai tới? Ngài không tới đó ai tới? Thật ra quý vị thấy mà mắng người ta nói gì nói, ngài làm gì làm, rốt cục ngài không có để ý nó nhiều. Ngài nói rằng ngài biết được tâm niệm của ngài. Và tới chừng khi mà ngài tịch đó quý vị, ngài tịch đó thì người ta mới biết rằng ngài thực sự là một vị Bồ Tát hiện thân. Đó là ngài Thái Hư Đại Sư đó. Thái Hư Đại Sư tức là một cái vị thánh tăng gần đây thôi. Ngài thực mới biết được ngài là một vị bậc thánh tăng, một vị Bồ Tát. À, chúng ta thấy Bồ Tát thiệt đó quý vị, họ không nói. Như vậy thì mình liệu mà mình tu, quý vị ha, khi nào mình còn thấy mình thế này thế nọ thế kia, đó là chuyện Bồ Tát đó. Và vị nào mà phát tâm tu hành, phát tâm cúng dường mà thấy mình còn có công đó, thì xin vui lòng quan hỷ xét lại. Tôi có công, tôi ủng hộ thầy đó, hồi đó đi học tôi nghe kể hoài, hòa thượng đó hồi đó không nhờ tôi đâu có được như vậy. Thì thực sự mình thấy cái điều đó là không nên. Là bởi vì sao? Bởi vì tu là bỏ cái ngã gì. Mình còn thấy cái danh hiệu của mình thì cái điều không nên. Phật tử cũng vậy nữa. Quý vị, tôi mong rằng quý vị ở đây đó đừng có nghĩ mình là Phật tử chùa Đức Viên. Không nên. Không nên như vậy. Có những vị gặp tôi là bạch thầy rồi, con Phật tử chùa Đức Viên đó. Bây giờ Phật tử chùa nào? Phật tử là Phật tử. Quý vị nhớ không? Phật tử là Phật tử. Đức Phật một là một vị Phật thôi. Vậy thì tùy theo cái chùa, tùy theo cái quốc độ mà có cái chùa khác nhau. Nhưng mà Phật tử, mình là Phật tử. Chứ đừng có dán cái nhãn hiệu lên quý vị. Bồ Tát A, Bồ Tát B, Bồ Tát C, mà nói tới A, B, C đã là khác nhau rồi. Như vậy thì quý vị thấy lời Phật nói rất là rõ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Đức Phật nói rằng nếu cái người nào nói rằng mình trang nghiêm cõi Phật á, thì cái người đó không gọi là Bồ Tát. Mà trang nghiêm cõi Phật đó quý vị, không có trang nghiêm thì mới là trang nghiêm. Thứ nhất á, là trang nghiêm cõi Phật. Mà nếu mình thấy mình trang nghiêm á, tức là không có trang nghiêm. Bây giờ quý vị nói trang nghiêm cõi Phật làm sao mà trang nghiêm? Trang là gì quý vị? Trang là làm cho đẹp, như trang sức á. Quý vị về dùng cái đồ trang sức nữ trang đó, nữ là con gái, trang là gì? Là đồ làm cho đẹp. Bây giờ đến lộn xộn tôi thấy nam trang cũng có nữa. Bây có những người mà đàn ông mà cũng xỏ lỗ tai cũng đeo bông nữa. Thì cái chuyện mà trang nghiêm là làm cho đẹp. Ở đây quý vị có muốn làm trang nghiêm cõi Phật không? Muốn không? Muốn không? Muốn chứ. Muốn chứ. Mình những cái người tu theo tịnh độ đó quý vị, thì ai cũng muốn trang nghiêm cõi Phật hết trơn. Hả? Bởi vì mình đem cái hồi hướng cái phước báo này cái gì? Trên là trang nghiêm cõi Phật, dưới là để hóa độ chúng sanh. Nhưng mà phần lớn chúng ta đó dùng trang nghiêm, cái chữ trang nghiêm đó quý vị, mình tưởng là nó là vật chất bên ngoài để mà trang nghiêm. Quý vị thấy mình dùng cái vật chất nhiều lắm để trang nghiêm. Cõi Phật thì mình không thấy. Mình thấy trong kinh kể ra thôi. Hả? Nhưng mà cái chuyện cái cõi Phật hiện tiền thì mình thấy là cái hiện mà đồng thế tâm bảo, đồng thế Phật bảo, thế gian trụ trì Phật bảo, tức là mình biết cái bàn Phật. Thì mình trang nghiêm cái bàn Phật, mình trang nghiêm cái tượng Phật của mình. Nhưng mà cái trang nghiêm mà chúng ta làm hàng ngày đó quý vị dâng hoa lên cúng dường Đức Phật. Phải không? Dâng hoa lên. Thì quý vị nghĩ đó là trang nghiêm bằng Phật. Tôi đã nói nhiều lần quý vị thấy Đức Phật đâu có cần hoa này. Hoa này quý vị dâng lên vài ngày thì phải đổi. Ngày xưa đó trời đế thích dâng hoa, Đức Phật còn không ấy nữa. Hoa là hoa ưu đàm đó quý vị. Hoa quý đó, hoa trời đó mà ngài còn không thích nữa. Như vậy thì cái chuyện mà dâng hoa, chuyện mà dâng hương, cái chuyện mà tán thán Đức Phật đều là trang nghiêm cho mình thôi quý vị. Cho mình thôi. Không biết quý vị thấy điều đó hay không. Quý vị dâng hoa lên cúng dường Đức Phật, quý vị có biết được Phật thích hay không thích không? có biết không? Không thì tôi hỏi thật, quý vị có biết Phật thích không? Quý vị có biết quý vị thích không? Biết không? Biết. Như vậy thì dân hoa cúng dường đó là thực sự là để cho mình thanh tịnh, để cho mình trang nghiêm. Quý vị đốt đèn lên bàn Phật cúng dường, Phật có đòi đâu. Nhưng mà mình thấy à, phải là cái đó, cái đèn này mình đốt gì, mình khi mình đốt đèn lên cúng Phật, mình lễ Đức Phật, mình thấy cái lòng mình thanh tịnh, thì như vậy đó là trang nghiêm mình đó quý vị. Đức Phật bày ra như vậy để chi? Trang nghiêm tịnh độ, tức là trang nghiêm cái độ của mình trước, rồi mới trang nghiêm Phật. Như vậy thì tất cả những việc mình làm, mình cúng dường, mình đặt tượng, mình lễ Phật, tất cả những thứ đó đó, quý tổ ngày xưa dạy là để trang nghiêm cái lòng mình trước. Mà hãy lòng mình trang nghiêm thì Phật độ trang nghiêm. Cái lòng mình trang nghiêm nữa quý vị, hãy lòng mình mà thanh tịnh thì làm việc gì cũng thanh tịnh hết. Thì khi đó là Phật độ thanh tịnh. Còn ngược lại lòng mình mà không thanh tịnh thì làm gì làm thì Phật độ cũng không thanh tịnh thôi. Phật độ tìm ở đâu quý vị? Tìm ở đâu? Ở đâu? Trước hết là phải tìm ở trong lòng mình trước. Cái lòng mình thanh tịnh thì Phật độ thanh tịnh thôi. Bởi vì ở trong kinh Duy Ma Cật, sau này có dịp, quý vị có dịp học kinh Duy Ma rồi mới thấy cái quan trọng của lòng mình. Cái lòng mình mà thanh tịnh, tự tâm thanh tịnh thì Phật độ thanh tịnh. Mà thiệt tình như vậy quý vị. Bây giờ cho quý vị mà vào ở trong chùa đi ha, một cái chùa cực kỳ thanh tịnh, mà cái lòng mình mà băn khoăn lo lắng thì sao quý vị? Thì có thấy được cái thanh tịnh đó không? Có thấy không? Không thấy được đâu quý vị. Không thấy được đâu. Ở trong cái chuyện mà cổ tích Việt Nam có một câu chuyện mà tôi thấy cũng hay lắm. Đó là cái chuyện mà Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai. Quý vị có biết chuyện đó không? Biết không? À, xưa có một cái chàng trai, bây giờ cũng vậy đừng nói ngày xưa, ở dưới trần thì khổ quá hả? Nắng thì nắng quá, lạnh thì lạnh quá, phải làm ăn phải cực khổ, rồi cứ ngồi đó mà mơ tới cảnh tiên. Bây giờ cũng như chúng ta vậy thôi, đa cá ngồi thế gian rồi cứ chờ đợi cảnh tiên, phải đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia mới là mới thấy được vui sướng đó, rồi cứ ngồi đó mà nghĩ lên cảnh tiên. Rồi một ngày nào đó cái chàng ta mới buồn ha, đi kiếm cái tiên, mà nghe nói ở chỗ đó có cái cảnh tiên, mới lần theo cái động để mà đi kiếm cái tiên. Rồi chàng ta đi mía một lúc nào đó thì gặp được cảnh tiên. Lên đó thì gặp tiên cô, rồi mấy cô tiên nữ, rồi múa, rồi hát, rồi dân hoa dân rượu, thì chàng thấy nó thoải mái quá, sống thời gian. Nó rồi sống thời gian rồi sao quý vị? Được có vài ngày vậy thôi. Đó rồi tới ngày thứ ba, ngày thứ tư bắt đầu nhớ tới cuộc trần, nhớ tới cái cõi trần, buồn. Nó buồn rồi ngày ta mới sao? Sao buồn rồi sao? Nhớ. Thì cái người bạn của cái ông ta trên tiên á, mới nói thôi giờ chàng ở trên tiên sung sướng hơn, thì nó không có sung sướng, buồn lắm, nhớ cõi trần. Thì trời ta mới từ từ mới đi, mới rời bỏ cõi trần, khóc lóc ha, buồn thảm rời cõi trần, đi về cõi trần. Đi về tới cõi trần thì sao? Thì chàng ta cứ trong cái đầu óc tưởng tượng là cõi trần ngày xưa mình đi sao đó. Bây giờ chàng ta trở về cõi trần, rời cảnh tiên đi về cõi trần thì sao quý vị? Đi tới cái làng cũ, xóm cũ thì người cũ không còn nữa rồi. Hỏi ra thì ngày xưa thì hóa ra một ngày ở dưới trên tiên á, thì cả trăm năm ở dưới thế. Thì hỏi bên đây mấy người nói là ngày xưa có một ông cụ, có cái ông đó họ như vậy, ông đi lạc ở đâu rồi không biết đâu mất. Rồi khi đó chàng ta mới ngồi mới thấy dòm quanh vòng quất, mới nhớ lại cảnh tiên. Cái đó đó quý vị, nếu mà dùng cái nhìn trong Phật Pháp á, thì cái đó là cái lòng mình không thanh tịnh. Mà hãy lòng mình không thanh tịnh thì Phật độ không thanh tịnh. Lòng mình không trang nghiêm thì Phật độ không trang nghiêm. Quý vị tới chùa, chùa là trang nghiêm, là thanh tịnh. Nhưng nếu lòng một, ví dụ 100 Phật tử tới chùa, 100 Phật tử không trang nghiêm, không thanh tịnh, thì cái chùa đó không trang nghiêm, không thanh tịnh. Quý vị có thấy được đó không? Có thấy không? Mình thành thật mình nói, khó. Có. Bởi vì có những cái đạo tràng mà họ tới, họ không hề nói chuyện đạo. Họ nói chuyện gì không à? Ha, họ tới đại khái rồi, ở Mỹ buồn mà. Đại khái thì ở nhà thì đâu có nhà nào chứa cho đông. Thì tới chùa đại khái là bà này, tới chùa thì cái chỗ đó là chỗ mà chỗ nào sale nè, cái bà nào đi chạy tiền rẻ nè, chỗ hột sòn mắc hột sòn rẻ dàn lên dàn xuống. Thì khi đó thì cái chỗ cái chùa, cái chỗ đó gọi là cái chùa mà thực tế nó là cái trại. Mà ngược lại, nếu cái lòng mình 100 người Phật tử mà tới đó, mặc dầu cái chùa đá nghèo nàn, nhưng 100 người tới một cái lòng thanh tịnh đó, thì khi đó cái chùa lá đó trở thành cái tịnh độ. Mình cũng vậy quý vị. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng cái cuộc sống của mình như vậy không vui không? Có không? Phải có cuộc sống khác mới vui. Có không? Tôi thấy có. Nói ai không biết cái tôi thấy tôi có. Có những cây mà nói mình đi làm mệt quá đó. Nó thôi, làm đời quá chắc nghỉ vài bữa chừng nó khỏe. Nghỉ vài bữa nó khỏe. Mà nghỉ vài bữa thì sao quý vị? Thì sao? Thì nhớ tới chuyện làm. Nhớ tới chuyện làm. Quý vị đây rõ ràng nhiều con cháu nhà mắng làm quá cực quá trời, đi lo cho con, lo cho cháu nội cháu ngoại, đi chỗ khác chơi, đi chừng tuần lễ 2 tuần thôi coi. Thì quý vị đã thấy nhớ. Cái chỗ này là cái chỗ trục trặc của chúng ta. Như vậy thì mình tập quý vị. Muốn trang nghiêm tịnh độ thì thôi mình trang nghiêm cái mình trước, phải tập tu trước. Mà trang nghiêm mình thì trang nghiêm bằng cách nào? Bây giờ quý vị trang nghiêm bằng cách nào đây? Giờ quý vị làm sao quý vị trang nghiêm quý vị đây? Hả? Bây giờ quý vị thấy trong các vị Bồ Tát là vị nào đẹp nhất? Đẹp nhất. Có một cô nói Quan Thế Âm đẹp nhất. Rồi gì nữa? Ai nữa? Không, bây giờ đây có một vị nói Quan Thế Âm thôi, còn những vị khác là ngài nào đẹp nhất? Hả? Bây giờ quý vị chọn thôi. Vị nào mà thấy ngài nào mà đẹp mà thích thì phải làm giống hệt các vị đó. Giờ có một vị nói Quan Thế Âm, bây giờ là Quan Thế Âm ngài làm sao ngài đẹp? Bây giờ quý vị làm sao ngài quán làm đẹp thì nói cho nghe thôi. Có một cô nói tại thương người. Còn những vị khác sao? Có một vị nói tôi rất có một vị tới đây nè, nói thỉnh thờ cái Quan Thế Âm mà lựa cái Quan Thế Âm nào cho đẹp. Tôi nói giờ nói thiệt chứ cô, tôi cũng không biết vị nào đẹp nữa. Đẹp hay không đẹp là do mình thôi, phải không? Thì cô nói rằng phải ngài đẹp là mặc cái áo trắng ha, có cái viền xanh, rồi đeo cái vòng chuỗi, đại khái đeo chuỗi bằng ngọc. Thì thường thường mình nhìn cái đẹp bằng cái con mắt thế gian của mình, phải không? Vị nào mang chuỗi, mặc áo thế nào, có một cái sự hòa hợp nào mới đẹp. Nhưng mà thực sự cái đẹp đó là cái đẹp hình tướng bên ngoài, cái đẹp hình tướng thôi. Cái đẹp quan trọng á là trong lòng mình kìa quý vị. Nói thật chứ quý vị á, bây giờ quý vị các cô hay là các ông cũng vậy, mà trang điểm bây giờ nó thật về phấn nó mà dồn lên một tấc đi nữa đi, mà quý vị mà trong lòng mình không vui đó thì người ta không thấy đẹp quý vị. Quý vị có bao giờ thấy những người mà ăn mặc rất là lịch sự ha, trang điểm rất là đàng hoàng mà mình gặp cái mình muốn mình không thích không? Có thấy bao giờ thấy gì vậy chưa? Có không? Có. Tại sao vậy? Cái cách nói chuyện của họ, cái cách đối xử của họ, cái nụ cười của họ, cái nhìn của họ. Như vậy thì cái chuyện mà trang nghiêm hay không trang nghiêm đó là mình phải đào tạo trước trong lòng mình trước quý vị. Một cô nói phải thương. Khi mà quý vị thương á thì sao? Không có cao có. Khi mà quý vị thương á thì không có quạ quọ. Khi mà quý vị thương là nhìn bằng con mắt, không có dữ dằn. Nói không dữ dằn, cười rất là tươi, nhìn mà con mắt dễ thương. Cái điều đó đó quý vị làm cho mình trang nghiêm, chứ không phải là cái hình thức bên ngoài. Quý vị làm gì làm, cái trong lòng mình nó quan trọng lắm, nó biểu lộ ra bên ngoài quý vị. Thành thế ra muốn trang nghiêm Phật độ phải trang nghiêm lòng mình trước. Chứ nếu mà như trong kinh nói là nếu mà chúng ta chỉ lo trang nghiêm bên ngoài đó mà không lo trang nghiêm trong lòng mình đó quý vị, thì cái điều đó không phải là trang nghiêm. Như vậy thì ở đây quý vị tu, những vị tu theo trình độ bao nhiêu đó, đó quý vị nó làm cho con người nó trang nghiêm hay là không trang nghiêm. Chứ còn những cái việc bên ngoài đó, mình làm nhiều lắm, nó là cái hình thức thôi quý vị, hình thức thôi. Mượn cái hình thức để đi vào trong cái lòng mình. Chứ nhiều khi là mình chạy theo hình thức quá nhiều đó, mình quên đi cái căn bản là lòng mình chứ không phải là cái hình thức bên ngoài. Tôi nói lại, nhớ cái hình thức mình vẫn làm quý vị. Tôi kể quý vị nghe một cái cô mà, một sư cô mà muốn trang nghiêm Đức Phật của mình đó, rồi trang nghiêm riết Đức Phật thành đen đó, đốt nhang đó, là cái sự sai lầm của những người Phật tử. Mình chạy theo cái hình tướng. Mặc cái áo tràng, những quý vị mặc áo tràng, quý vị nói là trang nghiêm, phải không? Đi vào chùa thì ở ngoài thì mặc cái áo 5-7 màu, vô cái chùa cái cởi ra mặc cái áo tràng lên, trang nghiêm. Đủ chưa? Đủ chưa quý vị? Đố quý vị tại biết là sao quý vị mặc cái áo tràng? Đố quý vị biết tại sao mặc cái áo tràng giống mấy thầy à? Đủ quý vị. Cái màu lam đó là cái màu gì? Nó rất là nhã nhặn, nó rất là thầm, nó rất là thầm lặng. Nó không có chói gì màu xanh, màu đỏ, phải không? Nó rất là, nó gần gần với màu trắng, nó nhạt nhạt vậy thôi. Và nó khi mình vào trong chùa, nó phải lòng mình phải lắng lại, phải lắng lại. Chứ không có mà nổi bật lên như là màu vàng, màu đỏ, không có. Hả? Mà không có lãnh đạm như là cái màu đen, không có. Từ từ nó lạc lạc như nó trầm trầm như vậy quý vị. Trong cái vào chùa cũng vậy, cái gì nó cũng trầm tĩnh đại khái như vậy, nó mới đại diện là xứng đáng mặc cái áo tràng. Chứ quý vị nhiều khi nói rằng có nhiều vị buồn cười lắm, tưởng là bắt cái áo tràng, mặc cái áo tràng lên là đủ là Phật tử, không phải đâu, không phải đâu. Cái áo tràng tự nó không phải là Phật tử quý vị. Vào chùa cũng vậy, tôi nói lại là khi quý vị dân hoa cũng dường Phật, nhớ rằng Đức Phật không có đòi hoa, mà chính cái lòng mình cũng dùng như vậy để thỏa mãn cái nhu cầu của cá nhân mình. Bạch ngài, con dâng hoa lên ngài, con mong rằng á, cái niềm vui mà con dâng hoa lên ngài đó, thì cái lòng con thanh tịnh, cái lòng con trong sạch, cái lòng con đẹp như hoa như vậy đó, thì mình thấy mình dâng nó như vậy, tức là mình thỏa mãn cái lòng mình trước quý vị. Mình đốt cặp đèn mình dâng lên Đức Phật, mình dâng cái cặp đèn lên Đức Phật. Đức Phật không có cần đèn, nhưng mà khi mình dâng lên, mình đốt cái ngọn đèn lên bàn Phật đó quý vị, thì chính lòng mình thấy sung sướng. Không biết quý vị có để ý cái tâm lý đó hay không. Đức Phật mình đâu có biết, bây giờ ngài, bây giờ quý vị đem lên đó hoa thì ngài cũng cười như vậy. Giờ quý vị mua cả chợ bông đem đây, ngài thì cũng cười như vậy thôi. Nhưng mà chính cái lòng mình thấy sung sướng. Quý vị đốt một cây hương lên bàn Phật, mình thấy sung sướng chút. Quý vị mai một cái tràng phan cúng dường Đức Phật, mình thấy sung sướng trước. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện mà dâng hoa, đốt đèn, dâng hương lễ bái đó quý vị, thì đều là để trang nghiêm mình hết á. Mà làm sao phải trang nghiêm mình như vậy? Để chi? Để cho cõi Phật được trang nghiêm. Thì đó là cái đoạn thứ hai. Thì Đức Phật nói rằng cái người Bồ Tát nào mà thấy còn trang nghiêm đó, còn trang nghiêm cõi Phật á, thì chưa phải là chân thật Bồ Tát. Chân thật là bởi vì sao? Nếu thấy mình chưa, mình còn trang nghiêm đi, chỗ đó là trang nghiêm, thì như vậy thì vẫn còn thấy ngã thế nhân, vẫn còn thấy này thấy nọ. Mà hễ mà bậc Bồ Tát mà làm mà còn ngã thì quý vị thì không phải là Bồ Tát. Là tại sao vậy? Quý vị nói là tu hạnh Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới, mà hễ mình tu còn ngã thì mình còn sanh phiền não thôi. Quý vị có khi nào mình làm những thiện pháp mà sanh phiền não không? Ở đây ai có kinh nghiệm nào mà chuyện tu hành mình làm việc lành không mà sanh phiền não không? Chứ hồi trước coi như có, bây giờ thỉnh thoảng cũng có nữa. Có những khi á, mình thấy cái người khổ quá thì mình giúp. Hả? Có lần tôi cũng buồn cười lắm. Ban đêm tôi chạy xe, tôi đi xuống kìa, xuống chùa Từ Quang. Chạy xe cái trời lạnh, trời mưa chứ gì. Có cái ông đó, ông đứng mà thấy tội lắm quý vị, trời mưa. Mà ông đứng, ông thấy mà lạnh lẽo, quý mà mưa, không có cái áo mưa nữa. Tôi với đại chú Tuấn, tôi nói là ghé chở ông này. Ông ngoài phiên quay á, đưa. Chú nói thầy, thôi đừng chở thầy, nguy hiểm lắm thầy. Đừng nguy hiểm lắm, biết ông sao. Mình thì có lòng, nó bức rứt, tôi chạy qua một cái xếp rồi. Mà bức rứt, chịu không nổi. Chạy trở lại. trở lên. Rồi cái trở lên thì chú nói thôi thầy để tôi ra sao tôi ngồi giống. Biết sao gì không? Sợ giết. Rồi tôi cười thôi đại khái thì chú yên tâm nữa rồi thì chết chóc có gì đâu. Để rồi cái hai chú phải lôi ổng xô, chú ngồi trước gì? Cái chú nhảy ra sao vì chú sợ để ổng ngồi sao ổng đập tôi bất tử đi. Chú nhảy xuống sao chú ngồi với ổng đó. Thì đây tôi nói với ổng tôi lên thì ổng lên tới giờ lên xe rồi biết ổng nhậu rượu. Lên xe rồi biết ổng say. Vì cái mùi rượu á thì thôi mình thấy chuyện rượu chuyện nó không ấy thì tôi cũng chở ổng đi. À, tôi nói nha tới đó tôi bỏ ổng xuống. Tới đó tôi bỏ ông xuống là bị tôi có việc. Tới đó tôi bị ông chụp xuống. Ông chụp xuống. Ông chụp xuống bây giờ quý vị trường hợp quý vị làm sao giờ? Ông say. Mà ông xách một cái túi đồ đó. À, tôi nói bây giờ ông làm sao luôn xuống chứ. Vì tôi cũng có một chuyện tôi ghé chùa mà. Rồi cái chùa Trường Quang thì nó gần đường Mát Trình. À, tôi nói bây giờ tôi phải tới chùa chứ. Bây giờ tôi đi lấy đồ chứ. Bây giờ tôi chở ông xe anh đã được. Ông đành đọ ông để tôi về trời mưa vậy tôi biết ngủ chỗ nào. Ngủ vậy biết làm sao? Phải mướn cho ông một cái motel ngủ đêm. Thật sự á, lúc đó nó thật tôi thấy cái lòng mình bực. Bực. Bởi vì cái người mà người Mỹ gọi là unreasonable đó. Nhưng mà thật sự ra mình nghĩ lại là mình buồn cười. Buồn cười trong mình. Buồn cười cho mình tại lúc đó mình không hiểu được họ. Khổ quá một người, những cái người khổ rồi họ kỳ cục lắm. Họ không có nghĩ nữa. Bình thường á mình đủ ăn đủ mặc á thì mình còn đại khái mình còn có những cái theo lịch sự mình còn đàng hoàng cái gì. Mà họ khổ quá thì họ như vậy thôi. Như vậy thì trách là trách mình trước. Tại mình không đủ cái lòng bi. Lúc đó mình không hiểu được họ. Tôi cho tiền, tôi vẫn mướn cái sàn, mướn cái gì đó cái motel cho họ ngủ một đêm. Nhưng mà sau đó là Tuấn nó cười nói thầy là thấy không. Nhưng mà tôi nói là tôi không sợ. Bởi vì lúc đó mình phải thấy rằng mình trách mình trước. Mình chưa có lòng bi của mình chưa có lớn. Đó là một chuyện rồi. Chuyện thứ hai là ngày xưa quý vị biết ở Việt Nam thì có những cái khổ. Mình đi trung tâm ăn xin đó. Hai đi những khi mà khổ, những khi mà bão lụt rồi đó quý vị. Chị hai đi cho đó. Thì có những người kỳ lắm. Họ nghèo quá đi. Họ tới rồi sao quý vị? Phát rồi gì chạy một vòng họ làm lại. Thành ra có nhiều khi nếu mình không biết, mình không có nhìn cái cô đó, nó không có bằng con mắt thương yêu Đức Quán Thế Âm á, thì mình hành những cái hạnh Bồ Tát, mình sanh những cái phiền não mình rất khó chịu, rất là khó chịu. Bởi vì chúng sanh đó quý vị, mình phải hiểu căn bản họ là tham, là sân, là si. Là tham thôi. Họ không tu như mình buộc như mình sao được. Mà chính mình cũng còn tham nữa. Như vậy thì khi mình làm việc Phật, làm việc Bồ Tát đó, phải quên đi. Phải quên đi. Và trong kinh nói rằng nếu mà làm việc Phật mà nghĩ rằng mình còn trang nghiêm, cái chỗ đó còn trang nghiêm đó, là trước sau cũng sanh phiền não thôi. Trước sau cũng sanh phiền não thôi. Bà đó, hồi đó bà nghèo, bà khổ, tôi giúp cho bà này nọ kia, bây giờ bà vậy. Thì tức là mình thấy có ngã, có nhân. Phải làm sao cái việc tu hành của chúng ta đó quý vị. Chuyện mà bố thí, chuyện thi ăn phải coi như đôi dép bỏ vậy đó. Bỏ đôi dép nó mòn quá, phát bỏ bên, không có nhắc lại, không có tìm kiếm lại gì. Có như vậy mình mới tu được. Tôi mong rằng quý vị chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà phải tập cái hạnh Bồ Tát. Tập cái hạnh Bồ Tát. Có những khi tôi thấy cuộc đời này có những khi buồn cười lắm. Mình tốt quá, nhiều khi người ta có vẻ lợi dụng. Quý vị nói với tôi đó, thầy nhiều khi tốt quá người ta có vẻ lợi dụng. Mình nhìn họ bằng con mắt thương quý vị. Họ chưa thấy đạo. Mà nếu mình nói như vậy chúng là mình cũng chưa thấy đạo nữa. Căn bản của chúng sanh là vậy. Tham, sân, si. Vậy thì mình phải ráng tu mình trước. Quý vị nhớ ha. Vậy thì từ đây sao ráng cố gắng. Hãy tu á, làm gì đó. Nói thiệt, đừng có kể công. Đừng có kể. Bởi vì coi làm như qua, đã khá như vậy. Đem lên chùa cúng cặp đèn thiệt lớn. Sư bà đốt nửa chừng, ai nó dọn xuống đốt cái khác, mai mốt lên sư bà cặp đèn cũng đâu. Không nên như vậy. Không nên như vậy. Ha? Đại khái như vậy. Thì mình thấy mình tu đó quý vị, có những việc rất là nhỏ mà mình sửa. Như vậy trở lại cái ý trước á, là thực sự cái chuyện tu hành tất cả mọi pháp đều có thể là Phật pháp. Quý vị có thể trang nghiêm quả Phật bất cứ nơi nào. Không cần mang hoa lên bằng Phật mới gọi là trang nghiêm. khi bước vào chùa nhìn lên mặt Phật, nhìn thấy Đức Phật ha, không có nhang vậy, nó chấp cái bàn tay nhìn Đức Phật, bạch ngài, con quy y ngài, con nương vào cái sự an lạc của ngài, con nương vào cái sự giác ngộ của ngài, con nương vào cái sự tỉnh táo của ngài, không tham không sân không si của ngài, con tu. Bao nhiêu đó đó quý vị là trang nghiêm Phật độ, bao nhiêu đó là trang nghiêm đó. Chứ còn mà bây giờ quý vị mang vào chùa 100 bó bông, quý vị để cùng chùa ở trên này, quý vị thì bà này, bà thấy không, bông tôi đem vô chùa nè, bông thiệt đẹp, bà đó bà đem bông xấu hộp, bao nhiêu đó đã là không trang nghiêm rồi. Thì tôi mong rằng quý vị thực tế mà tu, thực tế mà tu, vẫn cúng dường hoa, vẫn cúng dường hương, vẫn bố thí, vẫn trạc tượng, nhưng mà phải thấy rằng cái đẹp đó là cái đẹp bên ngoài, và cái đẹp của người tu là cái đẹp ở bên trong. Quý vị nhớ điều đó chưa? Cái đoạn tiếp: Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Như Lai Hương Nhục Nhãn Phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai Hương Nhục Nhãn. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Như Lai Hữu Thiên Nhãn Phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai Hữu Thiên Nhãn. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Như Lai Hữu Huệ Nhãn Phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai Hữu Huệ Nhãn. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Như Lai Hữu Pháp Nhãn Phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai Hữu Pháp Nhãn. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Như Lai Hữu Phật Nhãn Phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai Hữu Phật Nhãn. Trong đoạn này đó, Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề là Đức Phật có 5 cái loại mắt hay không. Thứ nhất là ngài hỏi Tu Bồ Đề, Như Lai có mắt thịt hay không, có nhục nhãn hay không. Thì giả sử quý vị hỏi, Đức Phật hỏi quý vị có, rồi hỏi có thiên nhãn không, có không, có, hỏi có huệ nhãn không, có pháp nhãn không, có Phật nhãn không, có. Đức Phật thì có nè, mắt thịt nè, thiên nhãn nè, huệ nhãn nè, pháp nhãn, Phật nhãn. Bây giờ chúng ta có được mắt nào? Có cô dội vàng có mắt thịt chưa chắc à, chưa chắc vậy chứ, có mắt vậy chứ, mà có nhiều khi rồi mình thấy cái ông đó hay là cái cô đó có mắt sao quý vị, để tôi nói quý vị nghe tác dụng rồi mình mới thấy được mình có mắt nào nha. Để tôi nói là quý vị, thứ nhất là nhục nhãn, mắt thịt. Mắt thịt là gì? Không thì ai cũng nói không có sao được, thầy có. Có khi 4 mắt nữa, 6 mắt. Ở đây quý vị có ai thấy 6 mắt chưa? Có không? Tôi thấy 4 mà kỳ này tôi biết là 6. Là bởi vì sao? Hơi 2 mắt bên trong gì? Thêm 2 cái trầm kiến, rồi trời nắng quá đó, đắp thêm miếng nữa, thế là 6 mắt. Có khi 6 mắt mà giờ không thấy quý vị. Đức Phật trong cái kinh nói rằng cái con mắt Phật, con mắt thịt á, con mắt thịt á, tức là con mắt mà thấy được xa không quá trăm thước, thấy được rõ không quá trăm thước, mà thấy được như vậy là không có quá bức tường, không có bức tường che. À, thì nếu mà nói theo cái nghĩa giản dị, tất cả chúng ta đều có mắt thịt hết, phải không nè? Rồi trước cái đó là gì? Cái đó là con mắt thiên nhãn. Con mắt thiên nhãn á, là những cái người mà tu thiền định đó quý vị, khá cao đó, thì thấy được cái chỗ này, thấy được cái có nhiều cái dặm xa. Thí dụ như trường hợp mắt thường mình á, thì mình có thể mình không thấy được quá trăm thước, ngàn thước gì đó. Còn thiên nhãn thì thấy là xa hơn nữa, họ thấy rõ. Thiên nhãn thì không cần phải là xuất gia mới tu được, mới có được quý vị, cư sĩ cũng được nữa. Tôi thấy ở gần đây ở bên Tàu đó, có nhiều vị cư sĩ họ có được thiên nhãn, họ ngồi cho họ thấy chuyện xảy ra ở rất là xa, họ nói trúng bần, cư sĩ thôi. Rồi huệ nhãn là con mắt của cái hàng thanh văn, hàng A-la-hán. Huệ nhãn thì con mắt huệ, tức là thấy được cái chỗ này đó quý vị, thì thấy được tất cả đều do tứ đại hợp lại mà thành, do cái tứ đại, nghĩa là thấy được cái bản chất của cái sự vật. Thí dụ trường hợp chúng ta thấy cái này là cuốn sách, phải không nè? Nhưng mà cái người có huệ nhãn đó quý vị, họ thấy xa hơn chút, họ thấy xa hơn chút, họ thấy cái này là cuốn sách, nhưng mà cái cuốn sách này nó do nhiều cái thứ hợp lại mà thành. nó không có sắc. Quý vị thấy được chỗ này không? Ví dụ cuốn sách cái gì? Mình phẩm phu á, thì nói cuốn sách. Cái hàng mà có huệ nhãn á, thì họ nói rằng sách. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại đây, trong này là có thứ gì quý vị? Họ thấy gì? Có giấy nè, có mực nè, có công thợ nè, họ nhiều thứ họ hợp lại như vậy. Thì cái cuốn sách này á, nó tự nó không phải là cuốn sách. Quý vị thấy được chỗ này không? Đó là huệ nhãn. Rồi qua tới pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt của vị Bồ Tát. Con mắt của vị Bồ Tát. Cái hàng trước khác huệ nhãn chỗ này là huệ nhãn thấy rằng cuốn sách này là không, là bởi vì nó do nhiều yếu tố hợp lại mà thành, không có yếu tố nào gọi là sách. Thế còn vị Bồ Tát á, họ biết thêm chút nữa, họ biết thêm tuy rằng cuốn sách này là không, nhưng mà nhiều duyên hợp lại thành có một cái tạm gọi giả có là cuốn sách. Một đằng là không, một đằng nó tuy là không, nhưng mà hợp một cách nào đó thì có, nhưng mà có đây không có thật. Và con mắt cuối cùng là mắt Phật, tức là thấy hết mọi thứ. Bây giờ mình trở lại con mắt thịt của mình. Cái mắt thịt của mình nó đáng lẽ nó phải thấy cái sự vật đúng, phải thấy sự vật đúng. Nhưng mà khi chúng ta thấy đó quý vị, có bao giờ mình thấy cái sự vật đúng không? Đúng không? Cái thấy của mình nó buồn cười lắm. Cái tự con mắt mình đó quý vị, thì nó không đủ điều kiện để thấy. Có con mắt không đủ để thấy không? Quý vị thấy được không? Không, tôi hỏi thật, quý vị có mắt quý vị thấy được không? Không. Nó có nhiều yếu tố lắm quý vị để thấy. Trước hết là phải có con mắt mặn, mắt đàng hoàng, mắt tinh anh kìa. Phải không? Còn mắt lớn tuổi mà kéo may thì có con mắt sờ sờ cũng không thấy. Vậy thì con mắt phải để điều kiện đầu tiên phải là con mắt tinh anh. Cái điều kiện thứ hai là phải gì? Cái ánh sáng. Cái điều kiện thứ ba là gì? Có cái sự phân biệt cái thức bên trong á. Điều thứ tư đó là gì? Có cái khoảng cách. Nó nhiều yếu tố thôi. Bây giờ quý vị thấy có ánh sáng gì? Hả? Não mình có, bộ mình có gì? Mắt mình còn tốt, mình bị đưa sát vào mắt thử coi thấy không? Không thấy. Như vậy thì có những cái điều kiện nào đó để mà mình thấy. Nói về con mắt thịt á, phần lớn chúng ta đều có quý vị. Nhưng mà có con mắt thịt của mình á, mình tin không được. Mình tin không được. Tiếp là chúng ta có những cái thí nghiệm mà mình thấy có những cái hàng vẽ nó cũng giống như nhau thôi, mà vẽ cái cách nào đó thì mình nhận định nó khác. Thí dụ mình vẽ một cái lằn thẳng như vậy ha, một thước đi, một sợi dây một thước, mình sắp một thước, mình kéo dài ra thì mình thấy nó một thước. Nhưng mà sắp theo một cách độ nào đó thì mình sợi dây nó ngắn lại nhiều. Thành ra con mắt thịt của mình á, có nhiều khi nó sai lầm, nó nhìn không đúng. Chính mình cũng vậy hoài. Khi quý vị đi ngoài nắng á, trời thấy nắng là nó nổi cái hơi nước bay lên á, có cái hình dáng. Thành ra nhiều khi mắt thịt mình nó rất là sai lầm. Mà con mắt của mình là mắt phàm phu. Ở đây Đức Phật có được năm mắt hết. Tức là Ngài thấy cái sự vật, cái gì nó ra cái đó, cái gì nó ra cái đó quý vị. Mình sở dĩ mình bị lầm đó, mình bị phiền não, bị khổ đó, là bởi vì mình thấy không có đúng. Mình thấy không có đúng. Mình thấy cái sự vật này nó lại ra cái vật kia. Mình thấy cái chuyện này nó lại ra cái chuyện kia. Tôi lấy ví dụ nè. Mình á, thì mình thấy rằng cái màu đó là màu đẹp. Mình gặp cái màu hồng, màu đỏ, màu gì đó mình thấy thích, mình cho là đẹp. Phải không nè? Mà khi mình cho là đẹp thì sao? Ví dụ mình thích, mình thấy mình thích. Mà mình thích thì sao? Thì những người mà mình thích á, mình cũng muốn họ thích như mình. Bây giờ quý vị đây có bao giờ gặp cái trường hợp đó chưa? Cái màu đỏ thì mình thấy là đẹp. Vì lý do nào đó? Vì cái căn sau đó mình thích màu đỏ là đẹp. Phải không nè? Giờ quý vị con gái, quý vị muốn cho con gái mình mặc cái màu đỏ, mà rủi thì nó không thích. Rồi làm sao? Rồi làm sao? à cái lại mình sanh phiền não hả. Như vậy thì mình thấy cái thấy của mình đó quý vị, nó không có giá trị tương đối, nó không có giá trị tuyệt đối đâu. Cái thấy con mắt của mình nó thực sự nó rất là giới hạn. Ở đây tôi thấy buồn cười chuyện này, ngay Đức Phật không, Đức Phật cũng không vừa lòng ai. Quý vị nào tạc tượng quý vị ra thỉnh Phật gì thì ra thỉnh Đức Phật, con mắt của mình thấy ngài đẹp quá, trang nghiêm quá. À nhưng mà có người khác họ tới thì sao quý vị? Họ tới thì sao? Chưa chắc họ thấy đẹp như mình, chưa chắc. Quý vị không có gì thấy được không? Ngài Đức Phật ở chùa quý vị đó, vì khi mình tới mình nhìn thì mình thấy Đức Phật đó đẹp. Nhưng mà tới người khác tới thì Đức Phật đâu có đẹp bằng chùa tối. Vậy thì cái đẹp nhìn bằng con mắt thế gian nó ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều yếu tố ha. Vậy thì tôi mong rằng quý vị sau này khi mình nhìn con mắt thịt á, đừng có vội phán đoán giá trị bằng con mắt thịt của mình. Cái mình thấy, cái mình tin nó chưa chắc trúng đâu quý vị, chưa chắc trúng. Là bởi vậy mình tin thì mình chấp, mình tin là mình chấp hả? Mà mình chấp thì sao? Mình tạo phiền não cho mình trước, mình tạo phiền não cho mình trước. Nhiều nói ông Phật niệm Phật tiểu thừa, Phật đâu Phật đại thừa, là cái chuyện đó do mắt mình, là do cái thẩm mỹ của mỗi người thôi quý vị. Phải tu như vậy thì mình phải làm sao giờ? Phải cố gắng làm sao được cái huệ nhãn, cái pháp nhãn đó. Thấy cái gì nó ra cái nấy, thấy cái gì nó ra cái nấy. Tôi nói rõ là thấy cái gì nó ra cái nấy. Mình đó mình không có chịu thấy, mình thấy cái này nó ra cái kia không à? Thấy cái máy thì ra cái máy. Khi quý vị thấy cái máy ra cái máy thì nó làm sao quý vị? Nó ra làm sao? Cái tâm mình đó, nó không có chạy theo, nó không có chạy. Khi mình thấy cái máy là cái máy không đến nổ nào hết á, mà ngược lại cái người phàm phu thấy cái máy thì sao? Thấy cái máy á, à cái máy này là cái máy, à, đúng rồi, nhưng mình nói là cái máy hát ha. Mình bỏ cái băng vào nó hát lên tiếng thì cái tai mình êm, mình nghe mình dễ chịu. Mà nghe dễ chịu thì sao quý vị? Mình cần cái đó, mình cần cái đó thì sao? Mình nghĩ làm sao phải có cái đó. Có cái đó thì sao? Phải có tiền để mua cái đó. Có tiền để mua cái đó thì sao? Phải có làm để làm ra tiền. Phải xin ai đó, phải làm gì đó. Rồi cứ nghĩ đủ thứ hết, nó dẫn mình. Tại như vậy khi đó là thấy cái máy là cái vật làm cho mình thoải mái, là cái vật mình phải có để mình sung sướng, chứ không phải cái máy. Quý vị thấy cái chỗ này nó khác nhau không? Thấy cái hoa là cái hoa, nếp cái bông hồng là cái bông hồng, không có tội gì trên. Nhưng mà thấy cái bông hồng rồi sao? Mình phán, mình dán cái những nhãn hiệu đó nữa. Cái bông hồng này đẹp ha, nó vừa nở đẹp á, cái màu này màu mình thích nè ha. Chứ phải chỉ có được bông hồng này để trên bàn viết của mình thì biết đẹp cỡ nào. À, giờ quanh quanh đây không có ai hết, mình xin mấy chủ nhà họ cho hay không ha? Rồi nếu mà xin thì phải vào nói làm sao? Mà thôi giờ không có chủ nhà, mình ngắt đại mình đem về. Vậy thì hàng trăm hàng chuyện thế là tạo ra cái phiền não. Vậy thì cái chỗ tu hành là chỗ đó đó quý vị. Mình thấy cái chỗ đó, biết được cái dạng đó, thành ra cái đó là cái rất là quan trọng. Ngày xưa Tổ Bách Trượng nó đi tu, chúng ta tu được cũng vậy, cũng như chăn trâu vậy đó. Chăn trâu vậy, khi mà ngồi trên lưng trâu chứ gì, con trâu nó vừa xoay bên trái, biết con trâu nó xoay bên trái mình đánh cái roi nó kéo trở lại, xoay bên phải mình đánh cái roi nó trở về bên phải. Mình niệm Phật cũng vậy quý vị. Khi quý vị ngồi niệm Phật á, mình vừa niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khởi cái niệm khác kéo về, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có kể cái niệm mà thiện đó. Khi mà cái thời khóa niệm Phật á, quý vị nhớ cho là tuần tới đây làm lễ, tuần tới đây làm lễ Vu Lan, rồi làm lễ Vu Lan thì có cúng dường ha. Rồi tối nay thời đang ngồi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mấy tuần tới mình nấu món gì? Thì nếu mà nấu món gì rồi nó thôi dẹp niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật thì tốt. Mà mới có niệm được 5-7 tiếng Phật thôi, mình hứa niệm một chuỗi gì 108 tiếng niệm danh hiệu Phật, mới niệm được 7-8 tiếng à. Rồi ngồi cái nó nghĩ là tuần tới nấu món gì cúng dường quý thầy được phước đây, rồi không biết là nấu món chè, món cháo, món bánh gì, cứ dẫn dẫn bánh chè, bánh chè, thành ra đúng là niệm niệm bánh chè không, không có niệm Phật nữa. Tu là vậy đó, tu là vậy đó. Mặc dầu thiện, mặc dầu cái niệm đó là niệm thiện quý vị, hả? Niệm thiện là so với cái chuyện phàm phu là thiện, thay vì chuyện dịch tiền bạc thì mình là chuyện bố thí là thiện, nhưng mà vẫn bằng cái chuyện tu hành, vẫn là cái chuyện tu hành. Vậy thì khi chúng ta tu đó, quý vị làm sao cho con mắt mình á phải thấy được sự thật. Giờ tu là tu, giờ niệm Phật là niệm Phật, cái chuyện nhiều gạt bỏ qua bên, bỏ qua bên. Cái giờ nào mà rảnh rỗi mà nghĩ chuyện mà cúng dường trai tranh, cái chuyện đó là có cái việc khác. Cái giờ nào giờ tu thì phải là tu, cầm sâu chủ lên thì là bồ đề nhất bá bát, tội diệt phước hằng xa, vĩnh ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hoa. Cầm lên thì phải làm sao cho cái sợi dây sắc mà nó, cái sợi dây lòi tối nó buộc mình á phải trở thành hoa sen mới được, trở thành hoa sen mới được. Mà khi mà quý vị niệm Phật, nếu Nam Mô A Di Đà Phật trước sau như một á, thì cái sắc nó là hoa sen, là hoa sen. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị niệm Phật, quý vị tọa thiền, mà trong khi đó mà khởi cái niệm, kể cái niệm thiện, kể cái niệm thiện, thì khi đó đó nó không là hoa sen quý vị, nó thay vì là dây xích bằng sắt thì nó trở thành dây xích bằng vàng. Nhưng mà nói thật chứ quý vị, dây xích bằng vàng hay bằng sắt gì nó vẫn là dây xích. Cái đó là cái quan trọng, quý vị nhớ ha. Vậy thì chuyện tu hành của chúng ta là phải vậy đó, đừng có thấy cái dây xích vàng rồi ham, xích sắt thì sợ, nhưng mà thấy dây xích bằng vàng đừng ham, phải là bằng hoa sen mới được. Bây giờ thì thôi, nhiều đó thôi, giờ quý vị ráng tu thôi. Từ đây sao tôi thấy giờ quý vị thấy bây giờ lo rồi, tuần tới tôi thấy tôi nói bởi vì quý vị đừng có lo nhiều lắm. Cái chuyện tu hành á, tôi thấy bây giờ khi quý vị gom góp đại khái rồi tuần tới cũng dường, không không nên, không nên chuyện đó. Tu tu nghe giảng, nghe giảng lại Phật thì lại Phật, chuyện đó không quan trọng, không quan trọng. Cái tâm niệm quý, tâm niệm quý. Cái ngày Vu Lan tới đó, quý vị đừng có nghe nó rằng phải là trăm món cúng dường ha, đồ ăn trăm thứ, trái cây trăm màu, ăn vậy cho chết mấy thầy sao.